67. Đó là câu chuyện gọi là vợ chồng tranh bánh. Chuyện kể nó có một đôi vợ chồng đó, bữa họ chia nhau ăn ba cái bánh thì mỗi một người là một cái rồi, nhưng mà còn dư lại một cái thì làm sao để chia. Thì hai người cùng nhất trí với nhau rằng là nếu mà cái người nào mà khai khẩu trước á, thì cái người đó kiểu như thua cuộc mà không có được bánh. Rồi thì vì như thế mà hai người này bắt đầu giữ im lặng, không nói. Cho đến đêm khuya thì có một gã kẻ trộm lèn vào trong nhà vơ vét tài vật, mà mọi thứ vật dụng ở trong nhà. Thì hai vợ chồng này nhìn thấy nhưng mà không có nói, là bởi vì muốn rằng là giữ đúng cái lời mà ước hẹn với nhau để mà được cái bánh á. Thì cái gã cướp này thấy cả hai vợ chồng đều không có nói năng gì cả, cho nên vì như vậy gã này lại thừa thắng xông lên và bắt đầu làm những cái việc mà gọi rằng là sàm sỡ đối với lại người vợ. Thì mà anh chồng cũng vẫn mặc nhiên lặng thinh ngồi nhìn thôi. Rồi thì chị vợ bây giờ chịu không nổi nữa mới mắng anh chồng rằng là tại sao lại ngu si đến như vậy, vì một cái bánh thôi mà trộm cướp vào nhà mà không chịu hô hoán. Thì bây giờ người chồng bèn vỗ tay reo cười và nói rằng là hả, cái con tôi đòi kia, ta là được cái bánh rồi và chắc chắn là không có chia đâu đấy nha. Thì mọi người ở thế gian nghe câu chuyện này thì ai cũng phì cười. Lời bàn của câu chuyện nêu lên rằng phàm phu cũng giống hệt như vậy, chỉ vì một chút cái tiểu danh lợi thôi mà giả làm cái vẻ của một người đức hạnh trầm mặc, nhưng mà lại bị biết bao nhiêu rằng là những phiền não hư ngụy nói trên đó và chúng trùng những cái ác pháp nó xâm hại, làm mất hết cả thiện pháp, đọa vào tam ác đạo. Vậy mà cũng không hề biết sợ, biết cầu sự xuất thế, vẫn đắm say hưởng thụ ở trong ngũ dục. Tuy rằng phải chịu đựng biết bao nhiêu cái khổ trong quá trình đó, cũng vẫn không thấy nó là hoạn nạn, chẳng khác gì là cái người ngu ở trong câu chuyện này vậy. Câu chuyện thứ 67 này nhấn mạnh đến cái ý của văn tử thì nói rằng là vì một cái tiểu danh lợi thôi mà phải đóng kịch, phải giả đò. Nhưng mà chính cái đóng kịch giả đò đó, nó đã bị những cái mà giả đò đóng kịch đó là một mối phiền não. Rồi là chưa kể rằng là bị nhiều cái thứ khác, những cái thứ ác pháp kia nó âm thầm như một kẻ trộm lẻn vào, như một gã trộm vậy, nó đoạt đi tất cả mọi cái thiện pháp, cho nên mất sạch hết. Giống như là nghĩa là đọa tam đồ tam ác đạo, chẳng còn cái gì hết trơn, chẳng còn một chút mảy may phúc báo nào. Ấy vậy mà vẫn không sợ, mà vẫn chẳng có cầu sự xuất thế, mà vẫn cho rằng là ngũ dục nó là một cái chốn hưởng thụ. Tuy rằng là trong cái quá trình mà truy tìm ngũ dục cũng như hưởng thụ ngũ dục đó, đều va chạm vào những cái khổ lớn mà vẫn không thấy những cái khổ đó là tai họa chút mảy may nào hết. Thì cái văn tự thì nói như thế, nhưng mà trên một cái ý nghĩa của cái văn tự này á thì là hẳn nhiên là câu chuyện đề cập đến cái vấn đề mà gọi rằng là lý do gì mà lại vì một cái tiểu lợi đó nó mà quên hết tất cả những cái mất lớn kia đi. Thì hễ phan duyên thì tự nhiên là nó bị như vậy thôi. Thành ra người đời cũng vậy mà người tu cũng vậy. Người đời thì giống như hai vợ chồng mày, nó chỉ một niệm khởi lên, niệm một niệm phan duyên khởi lên, lấy cái bánh đó làm một cái vấn đề tranh chấp, là một cái vấn đề của đắc thất thành bại, thuận nghịch khổ lạc. Tại vì người nào đắc á, thì thuận thì lạc, người nào mà thất á, thì bại thì nghịch thì khổ. Cho nên chính vì vậy mà quyết liệt với nhau, mà chỉ vì một cái bánh thôi. Thì cái này nói thì có vẻ giống như rằng là hơi hơi quá đáng, nhưng mà kỳ thật trên thực tế thì không quá đáng. Nếu mà mình cứ so ra, mình nhìn thấy ở trong cái xã hội con người, giữa vợ giữa chồng, giữa cha mẹ giữa với con cái, giữa anh em với nhau, giữa bạn bè với nhau, giữa đồng đạo với nhau, giữa bất kể người nào với nhau, mà đại khái rằng đang còn bình bình ẩn ẩn như vậy, mà chỉ cần ném một cái cục xương danh lợi hay là cục xương tình ái sắc đẹp gì vô là bắt đầu tranh nhau như là một đàn chó vậy. Và không bao giờ có cái chuyện chia sẻ và nhường hết ở trong cái vấn đề nói trên đó. Thế cứ ném vào trong đó một một bầy đó, một cái liệm vào một cục xương danh lợi đi, một cục xương quyền lực đi, thế sẽ tranh nhau cái quyền lực, tranh nhau cái danh nó, hay là một cái cục xương về về sắc dục đi, là cũng tranh nhau túi bụi. Thì đó là cái vấn đề gọi rằng là không có quá đáng mảy may nào hết của cái câu chuyện này đây. Thì cái khi mà nó chưa có tất cả những cái vấn đề, cái duyên nó khởi, thì con người ta nó tiềm tàng tất cả những cái tính của cái tham dục ở trong nó có sẵn rồi. Cho nên bây giờ khi cái duyên để mà cái tham dục trổ á, tức là một cái duyên của dục nó đến á, thì cái tham dục nó sẽ phát tác. Cho nên mình thấy ở trong đại chúng cũng tị nạnh nhau gì, cũng tị nạnh nhau từng cái bánh một đó, là người này có ăn, người kia không có ăn, người này ăn nhiều, người kia ăn ít, tị nạnh với nhau cái gì, từ cái ghế ngồi, tị nạnh với nhau từng cái gì, từng cái giường nằm, tị nạnh với nhau vì cái gì, vì cái phòng ở. Thì cái chuyện này đâu có đáng đâu, mà vì tất cả những cái thứ đó đó mà gọi rằng là chịu biết bao nhiêu cái thiệt vào thân, tức là phiền não nổi dậy trong cái lúc mà tranh, phiền não nó nổi dậy mà lại hại mình hại người, cả hai cùng bị mệt mỏi, rồi tích tụ tất cả những cái mà tác ý, tức là tác ý tất cả những cái vấn đề mà đấu tranh mà tăng ái đó in đậm vào trong cái ý nghiệp, rồi tuyên thuyết ra khẩu, và chưa kể rằng là chắc chắn là ứng xử ra hành nữa, vì trong cuộc sống nó thường như vậy. Hay ra đâu có phải là tranh nhau một cái vấn đề gì to lớn như một khối vàng hay bạc triệu gì đâu, nhiều khi chỉ tranh nhau có một chút tình bé tòn teo vậy thôi. Ở trong cái cuộc sống này thì nó thường như vậy. Thì đã biết rằng là đã tranh là vì tất cả những cái thứ như thế rồi đó, thì mà cái khi tranh đó thì người ta quên hết, người ta quên hết, người ta chỉ nhìn có một mục tiêu là khi tranh thì phải thắng, bại sẽ đau khổ, như Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú đó, mà sư phụ học được qua mẹ đó, là nói rằng là nó thắng lợi đó, sinh thù oán, mà thất bại chịu khổ đau, bỏ sau mọi thắng bại sống an bình tịnh lạc. Thế Đức Phật cũng dạy như vậy rồi. Thành ra thay vì cái vấn đề rằng là Đức Phật hiểu rõ cái căn tính dục của chúng sinh là chúng sinh chỉ muốn thắng thôi, thành nên Đức Phật mới khuyên rằng là thắng lợi sinh thù oán, và chúng sinh khi thất bại là chịu khổ đau, thành ra chúng sinh sợ cái sự thất bại vô cùng, cho nên phải thắng cho được. Thành ra phải thắng cho được, cái chữ thắng cho được có nghĩa rằng là vô điều kiện, tức là với bất cứ giá nào cũng phải thắng. Cho nên khi người ta tranh chấp với nhau, nếu bây giờ mình mà tinh tế ở trong cái đời sống của mình, trong đời sống đụng chạm một cái nhỏ giữa mình và một người nào đó, thì mình cũng có thể gọi rằng là cũng bất kể, tức là cũng phải tranh chấp cho đến cái mà gọi là thắng cuộc thôi, chứ không có chịu thua. Cho dù rằng là trong cái lúc mà thắng đó thì mình phải trả một cái giá phiền não, trả một cái giá là mình chỉ có hai con đường chọn lựa: một sẽ bị thù oán nếu thắng, hai sẽ bị đau khổ, cái nào cũng nguy hết. Nếu bây giờ ngồi cân nhắc vậy là bị thù mới đau khổ, chọn thế nào? Tại vì chọn bị thù á, có bộ nhà ăn đau khổ, nhưng không có đâu, bị thù trước sau gì cũng đau khổ. Tại khi mình bị thù á, thì với lại nhất thiết chúng sinh không trừ một kẻ, phương pháp trả thù là làm cho cái kẻ kia phải đau khổ. Không có một cái cách trả thù nào khác hơn như vậy hết. Cho nên trước kia thì sư phụ thường suy nghĩ như vậy. Tổ Bồ thì nói rằng là khi mà mình tu hành thì cái phương pháp trả thù của mình nó phải khác. Mình cũng trả thù, tức là nếu người ta khi dễ mình, ta cho mình biết cái gì ngu dốt đó. Nói ví dụ như sư phụ cái hồi xưa mới xuất gia, chưa từng có bao giờ đi chùa, chưa từng có quen biết với một thầy nào, không có biết gõ mõ, không có biết đánh chuông, không có thuộc được một cái bài kệ nào hết đó, câu chú nào hết, hoàn toàn rằng là không biết gì hết ngoài cái kiến thức đọc sách. Còn ngoài ra là tất cả những cái mà gọi là hành sự ở trong chốn xà lam mà không biết một cái gì hết trơn, u cà cà. Và ông chùa đi tu mới bắt đầu tập đánh mõ đánh chuông. Thường thường mấy cái người mà si phin cư sĩ mà xuất gia là họ đều biết đánh mõ đánh chuông rồi hết trơn à, ít ra họ cũng thuộc được đại bi bát nhã. Còn sư phụ hoàn toàn là không có thuộc một cái gì hết trơn, mà cũng không có một câu kệ nữa, mà cũng chẳng có biết đánh chuông mõ gì. Rồi vào rồi thấy người ta kiết ấn lên, người ta cúng dường thanh tịnh pháp thân, rồi mình biết đọc làm sao hết, tại có ai dạy mình đâu, có ai chép ra bày cho mình đọc đâu. Rồi cứ phải cứ dơ lên vậy mà lắng nghe như vậy, rồi đó rồi trải qua một thời gian rồi mới thuộc. Thuộc là tại vì nhờ nghe, rồi học đánh chuông đánh mõ, rồi bị chế giễu nữa là bởi vì đánh chuông đánh mõ nó chật bậy đó, ví dụ cái như thế. Rồi còn bị chế giễu rồi, thì bây giờ thì sư phụ cũng suy nghĩ này, đó là một cái gọi rằng là mình cũng bị người ta khi dễ, vậy thì mình phải trả cái thù đó. Nhưng mà trả thù một cách nào? Trả thù bằng cách là không phải là hạ nhục lại người ta, mà trả thù bằng cách rằng làm cho những kẻ khi dễ mình về sau phải kính nể mình. Những người đó, những cái người mà khi dễ mình sau này nó đối diện với mình, nó phải đầy sự kính trọng. Tôi có ý tư tưởng như vậy, mà không phải là chà đạp họ, mà phải làm cho họ thay đổi 100% cái nhìn về mình, từ một cái coi thường trở thành một cái mà gọi rằng là kính trọng và không dám coi thường mình nữa. Thì cái tinh thần báo thù của thế gian thì luôn luôn là một cái tinh thần mà gọi rằng là phải hành hạ cái kẻ kia và làm cho cái kẻ kia nó khổ. Cho nên bây giờ nếu để cho chúng ta chọn lựa trong tất cả những sự tranh chấp đấu tranh ở cuộc đời, và mình nhiều đấu tranh lắm, đấu tranh với đồng đạo, đấu tranh mới giữa thầy trò, đấu tranh giữa vợ chồng, đấu tranh giữa cha mẹ con cái, anh em chị em, cái gì cũng có thể đấu tranh được. Người đi làm thì đấu tranh với lại đồng sự, người đi tu thì đấu tranh với đồng đạo, mà không phải là đấu vì cái lớn, đấu từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Cho nên có vô số đấu tranh, mà cái đấu tranh nào cũng đưa đến hai trường hợp là: một, bị thù oán; hai, bị đau khổ. Thì Đức Phật cảnh cáo trước rồi, có thắng cũng thù oán, thắng để làm gì? Bây giờ được một cái bánh đó, hay là được một cái chút cái gì đó nhỏ nhoi, một cái chỗ ghế ngồi, hay là một cái giường nằm, hay một cái căn phòng gì đó, mà phải chịu một cái sự thù oán lâu dài, đâu có xứng đáng. Hay là phải chịu một cái sự đau khổ lâu dài, đâu có xứng đáng. Cái đó là tự mình làm mình khổ, tự mình làm mình bị oán, bị thù, tự mình hết á. Mà nếu một cái người tu thiệt thì khi mà nhìn như vậy thì mình phải giải phược, mà giải phược thì là tự mình trói, thì tự mình phải tháo, tự mình phải ly khai, tự mình phải hiểu tất cả những cái mình đang trói mình, và tự mình ly khai tất cả những cái trói buộc ở trên đó. Tức là tự mình phải nhận chân ra mọi cái sự kiện như vậy để mình ly khai, mình ra mình vô chánh. Mà khi mà đối với tất cả những cái trùng trùng vô lượng, mọi sự đều có thể làm cho mình khởi tranh chấp, mình đều có thể lìa lìa nó. Và suốt một cuộc đời của mình, tức là luôn luôn lìa cái sự tranh chấp đó đối với thời gian, đối với không gian. Tức là trong một ngày mình có thể có nhiều cái tranh chấp, và trong nhiều ngày mình có nhiều tranh chấp, thì bây giờ với thời gian trôi đi cũng không tranh chấp, với tất cả những cái hiện tượng xảy ra cũng không tranh chấp, thì nó mới thành ra gọi là vô chánh tam muội, ở chỗ mà Tu Bồ Đề được Đức Phật khen là cái chỗ mà bất động của Tu Bồ Đề, tức là chỗ không phan duyên. Mà không phan duyên cho nên vô chánh, vô chánh thì không bao giờ xảy ra chuyện này hết. Vô chánh thì không có giặc cướp nào lẻn vào trong tâm mình được. Giống như trong Kinh Pháp Cú nói rằng là với mái nhà mà vụng lợp á, thì mưa gió nó dễ len vào. Thì với cái tâm á, mà vụng tu á, thì tham dục dễ xen vào. Cho nên vì như thế, Tu Bồ Đề mới có thể mà gọi rằng là được Đức Phật khen là bậc vô chánh tam muội, là bậc A-la-hán vô chánh, cho nên bất động. Mà chính nhờ yếu tố đó đó mà Tu Bồ Đề trở thành đệ nhất giải không. Đệ không á, chỉ có bất động mới thấy được không, mà không cách gì thấy được không. Cho nên người ta lăng xăng bằng cái vọng thức này, người ta suy nghĩ không á, nghĩ nát nước nó cũng không ra không, không nào nó cũng kết cục thành có. Chỉ có vứt cái lăng xăng đó, vứt cái vọng thức đó đi, thì không tự hiện hiện. Mà chính vọng thức đó mà phan duyên, chính vọng thức đó phan duyên, cho nên không thấy được cái vấn đề gọi là vô chánh, tức là hết bị thủ oán cũng chẳng chịu khổ đau. Cho nên mới nói là bỏ sau mọi cái thù oán và khổ đau, tức là bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tịnh lạc. Thì người đó vô chánh là cái người mà sống an bình tịnh lạc nhất. Mà chúng sinh thì lại u mê, lại hiểu rằng phải phải tránh, tức là đấu tránh đó. Phải đấu tránh, phải tranh giành đó, thì mình mới được an bình tịnh lạc. Quá ư rằng là mâu thuẫn, mình phải đấu tránh mình mới được an bình tịnh lạc. An bình tịnh lạc phải là vô đấu vô tránh. Nhưng mà phàm phu lại để mình suy nghĩ, để mình được an bình tịnh lạc đó, mình phải đấu tránh. Thành ra cái tính chất phan duyên đó, của cái câu chuyện này nhân đến qua hai vợ chồng này, là một cái tính chất mà gọi rằng không có thái quá, so với lại cái cuộc sống của mình hiện tại, và so với tất cả những gì đang diễn ra từ trong đời của mình, mà có thể nói rằng là từ quá khứ cho đến hiện tại của mình, và sẽ vẫn còn tiếp diễn ở tương lai của mình, đều là cái anh chồng hay chị vợ này hết trơn. Là nó cứ một từng tí mà một khi nó nhận cái đó rồi á, thì nó quên mọi cái thứ. Cho nên nói cái ví dụ hai vợ chồng này là chuyện đời là như thế rồi. Thế rồi nói một cái chuyện đạo đi. Mà chẳng hạn thì dù như bây giờ khi mình đang tu, mình khởi lên một cái niệm, khởi lên cái niệm mình thích một cái quyền hành, mình thích một cái chức vụ, thì mình sẽ bỏ cái chuyện tu để mà mình chạy theo cái quyền hành hay cái chức vụ. Thì nhưng nếu suy nghĩ lại thì cái quyền hành hay cái chức vụ đó, với cái sự mình học Phật lâu năm, mà nếu mình không thuộc thì quả nhiên mình đáng trách vô cùng, mà xứng đáng xuống địa ngục. Tại vì học bao nhiêu năm đó mà không thuộc, và biết là tất cả những cái quyền lực hay là địa vị hay là tất cả những cái gì mình có thể nắm được cái thế gian này chỉ là của trong quán trọ thôi. Còn Phật Pháp mới là cái thực sự là mình, trí tuệ nó mới thực sự là mình. Nhưng mà mình bỏ cái chân để lấy cái vọng, chẳng khác gì anh chàng chồng này á, bỏ tất cả tài sản để lấy cái bánh. Mà anh chồng này còn ít ngu hơn là cái kẻ kia. Tại vì anh chồng này á, cái ngu nó, cái cấp độ nó còn yếu, tức là nó mất đồ đạc mà nó được cái bánh, mà đồ đạc cao hơn cái bánh không có nhiều. Còn cái ngu của chúng ta là nó có thể nói rằng là nó nặng nề vô song, là bởi vì rằng bỏ hẳn cái chân nó đầy đủ công đức, cái chân đó là cái đuôi dép đi khắp nơi, cái gậy hàng phục ma oán, cái bảo rương có thể nuôi hết thiên hạ. Mà trong câu chuyện mà hai quỷ ấy, tranh bảo mình đã từng học qua, thì mình đổi tất cả những cái của báu đó, nó chỉ lấy tất cả những cái mà tạm thời, mà là thấp hèn. Tất cả những cái vấn đề mà chẳng hạn như quyền lực đó của thế gian, chức vụ đó của thế gian, chỉ là hư huyễn, chỉ là hư danh mà không có thật, hư danh vô thật, tại vì không có vác cái gì theo được hết trơn à. Thành ra hư danh vô thật. Mình học Phật là mình đã hiểu cái chuyện như vậy thôi. Thế nhưng khi một niệm nó khởi lên mà nó phan duyên á, thì nó nghĩ tới một cái. Bây giờ mình phải nắm quyền, mình phải có đồ chúng, mình phải có cái gì, mình phải có cái gì vân vân nó, thì tự dưng á nó sẽ lái hết đi và nó quên đi tất cả những cái tài bảo lớn đó mà mình đang truy cầu. Mình nhớ rằng là một cái người mà xuất gia là cái người mà khi xuất gia là đáng lẽ phải ý thức như vậy này, kể như cuộc đời bỏ đi, tức là mình bỏ cuộc đời này, thành ra mình kể như là đối với cuộc đời này đó là mình chết rồi. Một kẻ chết thì không còn có xuất hiện ở trong những sự mà đắc thất của cuộc đời này nữa, không còn nữa. Mà một khi mình phải coi mình là một người đã chết rồi đối với cuộc đời ấy, thì mình mới nhập đạo được, thì mình mới sinh trong đạo được. Nói mà nếu mà mình xuất gia mà mình không bỏ cuộc đời, mình khiêng khệ nệ khiêng cuộc đời vào trong chùa, thì chung cục chùa là cuộc đời của mình. Thành ra chùa vẫn là một cái để mà tranh chấp, chùa vẫn là một cái chỗ để mà gọi rằng là đó, khởi sự đắc thất thuận nghịch khổ lạc vẫn đầy dậy. Tại sao vậy? Tại mỗi một cá nhân không có chịu xả đời cầu đạo, mỗi một cá nhân vác đời vào trong chùa để đòi rằng là đạo phải dung chứa cái cuộc đời đó của mình, bao che cái cuộc đời đó của mình, sợ để cuộc đời đó của mình ở ngoài cái cuộc đời nó khổ, cho nên vác cái cuộc đời của mình vào ẩn náu ở trong cái đạo, trong cái môi trường của đạo, để cho cái cuộc đời đó của mình được an ổn. Những kẻ đó toàn là những kẻ phá hoại chứ không phải xuất gia. Nó xuất gia là phải kể như là chết rồi mà không có mình nữa ở cuộc đời này mới là xuất gia. Mà khi không có mình thì làm gì có cái chuyện mà đắc thất ở thế gian mà có mình ở trong đó, đắc thất thành bại gì có mình ở trong đó. Mà nếu không đủ can đảm như vậy thì không có thể nào mà làm sư tử được, chỉ làm giã can thôi, không có thể nào làm sư tử nhi được. Không có can đảm như vậy làm sao mà có thể mà tam tuế tiện năng đại hào hứng được. Cho nên chính vì vậy có tu bao nhiêu năm đi chăng nữa thì chưa 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 đạt được cái mức mà bách niên, thì chắc chắn rằng là phải rằng là yêu quái hư khai khẩu rồi. Tại vì đến bách niên, tu đến bách niên rồi mà yêu quái hư khai khẩu, hà huống là mình chưa đến bách niên. Tại mình vác cái cuộc đời của giã can nó vào để đi theo để đi theo pháp vương hay là sư tử vương. Nếu mà vứt bỏ cái đó đi, thoát xác thì mới có thể tiện năng tiện đại hao hống được. Cho nên khi nào nếu mà mình cứ suy nghĩ, mình suy nghĩ là một khi mình xuất gia, tức là mình xuất tam giới ra, xuất tam giới ra thì bây giờ trước tiên hết phải xuất dục giới cái đã. Tức là coi như rằng là trong dục giới nó kể như không có mình nữa, nghĩa là bố thí toàn bộ dục giới cho thiên hạ, không có tranh một phần nào hết, thì có như thế mới thoát ly dục giới, tại vì vô dục thì mới thoát ly dục giới được, cho hết á, bố thí hết á. Giống như cái câu nói càn khôn dung ngã tĩnh, mà thế sự nhậm nhân mang mà mặc kệ chúng nó khiêng, nó bận rộn, cho nó khiêng hết tất cả những cái mà bận rộn nó đi, để cho nó bận rộn đi. Đấy. Còn mình riêng mình á, thì là càn khôn dung ngã tĩnh, cái trời đất này á, giờ đây đối với mình là một sự mà gọi rằng là tĩnh mịch, còn đối với chúng nó là một bầu trời bận rộn. Rồi tại sao vậy? Rồi tại không đủ can đảm cái cuộc đời của mình đi vô tranh. Mình muốn thoát tam duy ra mà mình cứ giằng co giành giật đủ thứ ở trong tam duy ra thì làm sao mình thoát tam duy ra, không có cách gì thoát được hết. Thành ra cái tâm phan duyên đó nó độc hại và nó nguy hại cái chỗ như vậy. Hay cái tâm phan duyên khi nào nó cũng cảm thấy những cái duyên nó là thật. Là tại sao? Và như những bài trước mình đã biết, khi cái duyên nó đến với mình á, thì vì rằng là tất cả những cái duyên nó không gì khác hơn rằng là mình tạo nó ra, thành ra nó mới trở lại với mình, thành nó mới có duyên với mình. Và nó không có duyên, những cái duyên khác nó lại không tới với mình. Cũng như chẳng hạn như là tại sao tổ sư không đến với mình, mà tại sao á một sắc đẹp nào đó đến với mình, mà tại sao Phật pháp không đến với mình, mà tại sao có những cái tư tưởng tham dục với những sự hưởng thụ đến với mình, duyên hết á. Mình gieo không? Trong khi những cái vị mà tu hành mà thường gieo duyên với lại tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là tu tập hay Phật pháp á, thì tất cả những cái vấn đề nó đến với họ. Cho nên hữu duyên ngộ ngã. Như là người nào đó đó đã thay thế Ngài Huệ Tư Đại Sư nói lên cái điều đó, khắc ở trên cái thác của Huệ Tư Đại Sư, thầy của trí giả, hữu duyên ngộ ngã. Còn mà nếu mà vô duyên thì là không thể nào mà ngộ được, ngộ ngã được. Thành ra mình xét những cái nhân duyên mình biết, thành ra khi cái nhân duyên nó đến nó lại khế hợp với mình vô cùng, cho nên cái tâm mình nó bắt liền, nó nắm bắt liền. Mà khi nó phan duyên như vậy á, nó không còn thấy một cái gì khác hết, thành ra gọi là phan duyên. Còn nếu khi á, mà nó đến nó cái duyên mình hành xử mà mình vẫn thấy hết tất cả những cái mà gọi là sai trái chấp quốc chấp bậy của nó đó, mình thấy hết như thế, mình thấy hết tất cả những cái sự sự như thế, thì mình vẫn có thể gọi rằng là không cần phải tránh né cái duyên đó, mà mình vẫn có thể hành xử những cái duyên đó giống như một người chèo thuyền hay lèo lái cái duyên đó đến với lại cái bến mà gọi rằng là bến Phật pháp, tức là duyên nào cũng biến thành đưa nó đến cái bến của Phật pháp hết. Thế nó thành tùy duyên với lại cái vô tránh, không có tranh. Thành ra tất cả những cái duyên đến mình không có tranh, cho nên mình chỉ có tùy duyên mà làm thiện pháp cho chúng sinh thôi. Nếu thủ mà độ được người ta thì thủ, nếu xả mà độ được người ta thì xả. Thành ra thủ xả không phải vì ngã, mà thủ xả vì chuyện cứu độ chúng sinh, đồng nghĩa với thủ xả vì Phật pháp. Mà thủ xả vì Phật pháp đó, tức là thủ xả theo đúng cái tinh thần mà gọi rằng là vô thủ vô xả, bất động ở nơi mình. Thành ra khi hành xử như vậy, như là hai vợ chồng này á, thì với cái bánh, với cái duyên đó đó, thì hai vợ chồng này ở nơi cái bánh đó sinh tâm, gọi là ư sự đó, hữu tâm. Rồi đến khi mà thằng trộm nó vào làm đủ thứ hết thì hai vợ chồng đó đó ở trong tâm nó hữu sự đó. Hữu sự là hữu sự gì? Là hữu cái sự tranh thánh, tranh nhau thánh. Thành ra hai vợ chồng ấy mới bị mất hết tài bảo, bị xâm phạm, bị đủ thứ. Là chỉ tại ở cái vấn đề mà giống như Ngài Đức Sơn Tuyên Giám cảnh cáo trước rồi, là cái người mà tu hành là khi nào cũng phải đạt được đến cái mức độ mà gọi rằng là ư tâm vô sự, ư sự vô tâm và bất động. Thì chúng sinh khi mà nó phan duyên lên cái thì thường xuyên là nó như vậy. Cho nên mình nếu mình tự mình quán mình, một khi mình đã phan duyên lên đó là mình sống chết, là mình sân si, là mình sống chết với cái đó, mình bất kể hậu quả gì hết. Khi nó nói là mình bất kể hậu quả gì hết, tức là mình trả giá rất đắt. Thì giống như vậy này, trả giá cho một cái bánh, còn mình trả giá cho một cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm có cảnh cáo mình là nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chiếu môn khai. Nó là Kinh Hoa Nghiêm nói một niệm mà khởi cái sân tâm lên đó, thì là cả trăm vạn cái cửa chướng ngại nó mở ra. Chắc là trả một cái giá rất là đắt. Nhưng mà mình có thấy rằng là có mấy người mà chế ngự được cái vấn đề phan duyên. Thiên hạ thường phan duyên. Thành ra cái vấn đề phan duyên đó nó mới tai hại đến cái chỗ mà giống như những câu chuyện trước mình cũng đã học, là cho dù nó phan duyên tốt, cách tốt đó cũng vẫn vô bổ mà vẫn hại, chứ hà huống là nói nó phan duyên xấu. Cho nên sở dĩ mình học Phật nó là, mà nó không có tiến bộ được nhiều thì nó là chỉ tại vì mình học Phật theo lối phan duyên. Tức là khi nào duyên học đến nó thì mình bắt vô cái duyên đó. Duyên học mà hết rồi nó thì mình bắt vô cái duyên mà hết học, hết pháp thì mình bắt đầu hết sạch sành sanh pháp. Thì bây giờ pháp không có dính một mảnh may gì tới thân tâm của mình nữa, chẳng có một chút xíu dính, một một vết bụi của pháp cũng không có dính nữa, còn mình lại dính toàn bộ đời. Nó cho nên nhiều khi mình cũng tự ngộ nhận mình, tức là khi mình duyên với Phật pháp, chẳng hạn nói giờ mình an cư kiết hạ 3 tháng mình tu hành, cho không suốt 3 tháng đó mình phan duyên với sự tu hành, mình tu hành mình quên đời hết trong 3 tháng đó, mình rốt tâm Phật pháp mình thấy cha sắp tắc đạo rồi, mình thấy khá quá rồi, mình thấy này cho nó lên cái vừa mê, nghĩa là giải hạ, giải hạ một cái là bắt đầu suy nghĩ cái là ôi bây giờ mình đi restaurant này để mà ăn trả thù này, mình bây giờ xong cái mình nên đi cái chỗ nào chơi này kia gì đó, cái nó bắt đầu là nhất niệm vô minh khởi. Tức là khi nó khởi lên một cái như thế, cái này bắt đầu duyên tùm lum hết, bắt đầu suy nghĩ cái này cái kia thì đạo không còn dính một mảy may nào hết. 3 tháng công phu đó chẳng còn dính một vi trần nào, rồi tâm mình nó sạch sành xanh, nó phủi phủi như phủi tay, nó phủi sạch sành xanh hết để mà nó tiếp nhận cái mới là thế gian hết. Cho nó thế gian rặc 100%, nó thế gian cho đến khi mà đến ngày Phật đản, rồi lại an cư kiết hạ không thì nó lại phan duyên với lại an cư kiết hạ. Thành ra tất cả những cái đó nó chỉ là phan duyên mà thôi, mà đã phan duyên nó thì không có thành quả, tại vì cái nó phan duyên và nó chạy theo duyên, duyên đến thì nó hiện, duyên đi thì nó mất. Thành ra khi duyên nó đi mất thì nó mất sạch sành sanh, cho nên mới nói là phan duyên. Thành ra cái Phật pháp mình học, cái Phật pháp mình tu mà bằng cái phan duyên, thì khi duyên học Phật, duyên tu Phật đến thì mình học Phật tu Phật, duyên học Phật duyên tu pháp đi thì nó vác theo hết Phật mới lại học mới lại Phật tu của mình, nó vác đi hết trơn, không có để lại một mảy may nào hết, để lại cho mình một cái duyên mới ghê lắm. Duyên nó có tài sắc danh thực thủy, duyên đó có tình cảm, có quyền lực, có tiền tài, có danh văn, có lợi dưỡng, lại ôm một mớ. Thành thử ra hễ phan duyên đó thì tu học cách gì đi chăng nữa mà dưới cái phan duyên nó thành bất lưu nghĩa hết đó, toàn bộ. Đức Phật nói rằng mình nên y liễu nghĩa kinh mà bất y bất liễu nghĩa kinh, và như thế mình đừng có hiểu rằng có 2 loại. Hồi xa xa xưa sư phụ còn trẻ tuổi mình cũng hiểu lầm, mình cũng ngu dốt hiểu lầm như vậy, mình cũng nghĩ rằng là liễu nghĩa kinh tức là kinh của chư Phật và bất liễu nghĩa kinh là của ngoại đạo tà giáo. Biết như vậy mới chỉ là biết theo tiểu học à, cũng đúng chứ không có sai, nhưng mà tiểu học thôi. Còn biết theo đại học á là ngay đến Pháp Hoa Kinh cũng trở thành bất liễu nghĩa kinh. Nếu mà mình sử dụng Pháp Hoa Kinh theo cái lối anh chàng kỳ trước là chỉ biết ở trong sách vở thôi mà không có biết ra ngoài, Viên Giác Kinh cũng có thể trở thành bất liễu nghĩa kinh, là bởi vì rằng mình cũng chỉ biết được Viên Giác Kinh ở trong quyển sách thôi, còn ở ngoài cuộc đời này Viên Giác Kinh là một cái kim chỉ nam hướng dẫn cho mình lèo lái ở trong cái huyễn cảnh, lèo lái làm sao mà vượt khỏi được cái xoáy nước của luân hồi, lèo lái thế nào mà vượt ra khỏi cái dòng nước xoáy chìm của huyễn hóa, của làm thế nào có thể ra khỏi được bình yên được ở trong cái biển mênh mông của sinh tử. Ấy Đức Phật dạy cho mình cái kinh Viên Giác là để cho mình làm như thế. Thế nhưng mình lại gói chọn kinh Viên Giác ở trong một cái quyển sách. Và mình chỉ có thể nói kinh Viên Giác khi mở quyển sách, và khi đóng quyển sách lại á, thì kể như xong rồi, là không còn Viên Giác nữa, bây giờ là viên mê. thì nó chẳng còn một cái chút xíu chút mảy may gì giác ngộ hết. Thành thử bây giờ kinh viên sát trở thành bất liễu nghĩa, thành ra liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa không phải nơi kinh, nơi tâm. Thành ra dưới mắt của Đức Phật nhất thiết pháp sai thị Phật pháp, thì pháp nào là pháp bất liễu nghĩa đây, chỉ thử. Còn dưới mắt mình đau thương vô cùng con của Như Lai mà lại là mà lại học màn của ngoại đạo, có nghĩa rằng là Phật pháp mình cũng biến trở thành bất liễu nghĩa, tức là Phật pháp nhất thiết pháp, nhất thiết Phật pháp giai thị thế gian pháp mình. Còn chư Phật thì là nhất thiết pháp, bất luận nó là Phật pháp hay thế gian pháp đều là Phật pháp. Mà nếu đã như thế thì tại sao Đức Phật lại dặn rằng là y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh? Đức Phật làm gì có bất liễu nghĩa? Đức Phật làm gì có kinh bất liễu nghĩa? Kinh nào của Đức Phật cũng liễu nghĩa hết. Và Đức Phật thấy chân lý chứ không phải kinh của Phật. Chân lý dù là kinh Phật hay không kinh Phật đều là liễu nghĩa kinh. Người hiểu như vậy là người hiểu kinh Phật. Người hiểu như vậy là người nghe được Pháp. Người hiểu như vậy là người biết được tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Người đó là người nghe được vô tình thuyết Pháp. Tại những cái thứ đó không có nói Pháp, nhưng mà nó hiển hiện Pháp. Thành nó vô tình thuyết Pháp. Có những người mà mở quyển kinh này ra mà ngồi nói được, mà đóng quyển kinh là xong hết, không có nói gì được nữa hết, thì biến kinh trở thành là bất liễu nghĩa. Người đó biến tất cả kinh điển của chư Phật trở thành thứ vô dụng, cặn bã, là bất liễu nghĩa. Cho nên chính vì như vậy nó mà Đức Phật mới nói rằng là thật sự như trong kinh Kim Cương mà Đức Phật nói với hỏi ngài Tu Bồ Đề, mà Tu Bồ Đề xác nhận hỏi là Đức Phật có thuyết pháp không, Tu Bồ Đề nói là theo đúng như cái nghĩa con hiểu thì Như Lai không hề có thuyết pháp, bởi vì chẳng có cái pháp nào gọi rằng là Phật pháp, tức là nói rằng là An Đậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng có cái pháp nào là pháp như thế cả. Tại vì nhất thiết pháp đều là một pháp mà đều là như thế theo đúng tinh thần của vô lượng nghĩa. Có một pháp à, tức là nhất thật đế, thì có một pháp thôi, mà cái pháp nào nó cũng là một cái pháp đó thôi, nó làm gì có cái thứ hai đâu mà để mà có cái tên để phân biệt là pháp nào. Khi mà hỏi là pháp nào, pháp An Đậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề hay là pháp nào, hay là pháp của ngoại đạo, làm gì có dưới mắt của Đức Phật. Thành ra khi mà một chúng sinh mà nó phan duyên á thì nó hỏng hết mọi sự, tức là từ Phật pháp trở thành ra rằng là thế gian pháp hay tà pháp, từ liễu nghĩa của Phật pháp nó trở thành bất liễu nghĩa, từ cái khả thi của Phật pháp trở thành bất khả thi, từ cái công đức của Phật pháp đó, trở thành vô công đức mà lại còn tăng nghiệp nữa. Thì một khi nó khởi một cái phan duyên lên là nó đủ thứ những cái tai ương hoạn nạn như trong cái lời bàn này nói, và nó xảy ra như vậy. Thì bây giờ một cái niệm vô minh lên khởi lên thích chuyển hành thích gì, hoặc là khởi một cái niệm vô minh thích tình cảm, thì khi tình cảm một cái nó quên Phật pháp, nó chỉ truy cầu tình cảm và nó sinh tâm tăng ái và sinh tâm nhân ngã trầm trọng vô cùng, và nó những cái tâm đó của nó là những cái tâm mà gọi rằng là giống như hồi nãy mà viên giống bày cho sư phụ cái mà ở trong cái cuộc đánh máy mà nó có thể gọi rằng là nó đè lên nhau, tức là mình có thể lấy cái chữ này mình đánh mà nó đè lên cái chữ kia, nó xóa mà mình không cần phải xóa cái chữ cũ, thì cái này nó cũng giống như vậy. Thì khi mà một cái tâm mà quyền lực tình cảm lợi dưỡng nó hiện lên, nó phan duyên lên đó, thì những cái tâm nó đè lên tất cả những cái vấn đề mà tâm mà tu học của mình, Bồ đề tâm của mình nó đè lên hết trơn, nó phủ lên hết, và nó tự nó thủ tiêu những cái mà nó tràn ngập mà nó đè lên. Nhưng mà rồi thì người ta cũng vậy, giống như trong lời bàn để nói, người ta không thấy cái đó là một cái sự mà gọi là đại họa của người ta. Người ta không có thấy đại họa như vậy, cho nên phải lật đật đi cầu sự giải thoát liền, mà lại vẫn nơi ngũ dục, vẫn cảm thấy là một cái hưởng thụ. Chính xác như vậy, khi mà nó phan duyên là chính xác như vậy, mà nó lì lợm ghê lắm khi nó phan duyên, mà nó thấy một cách nghĩa là chắc chắn như vậy, nó thấy nó chấp một cái chắc chắn như vậy. Cái vọng thức đó, cái vọng thức nó vọng phân biệt các duyên thức đó, chứ để mà nói trong cái nghĩa của phân biệt, nếu hỏi thức là gì, là thức là có tính phân biệt, hay thức là phân biệt nghĩa, hay nó vọng nó thấy là như vậy, mà nó phân biệt, nó phân tách như vậy, nó thấy như vậy, nó thấy cái đó là hay, mà nó thấy điên đảo vô cùng, mà nó không thấy cái đó là họa, mà nó không thấy cái đó là cần phải xả, mà nó lại thấy cái đó là cần phải truy cầu và cần phải thủ, phải giữ, phải duy trì. Thấy nó điên đảo, thấy cái vọng thức nó điên đảo ghê lắm. Mà vọng thức đó là cầm đầu của ngũ uẩn, nó là khai sinh nên tứ uẩn kia, cho nên có thể nói nó là xếp của ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là thân tâm, là ngã, cho nên thức đó là xếp của ngã. À, cái vọng thức nó điên đảo như vậy, thành ra tất cả những cái vọng thức khi nó điên đảo vậy, nó làm cho cái cuộc sống của cái người đó nó lao nhọc vô cùng, như là ba cái câu chuyện mà mình đề cập đến đó. Là câu chuyện mà mò vàng đáy ao, câu chuyện mà sợ áo la sát, rồi đến cái câu chuyện mà căn nhà có ma. Chính cái vọng thức nó làm cho một đời lao nhọc khổ sở cho đến khi nào trời sáng. Cho nên bây giờ lại nói theo kinh Pháp Cú là bằng là đêm dài cho người thức, đường dài cho kẻ mệt đó. Mà đời dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Thành ra cái đêm mà trong chuyện căn nhà ma, cái đêm mà trong cái chuyện áo la sát đề cập đến, cái đêm đó không phải chỉ là một đêm kéo dài 7 tiếng đồng hồ như cái đêm mình suy nghĩ đâu. Nó có thể kéo dài 7 tiểu kiếp, cho đến khi nào trời bình minh mới phát giác. Trời bình minh đó là khi nào mà cái trí đó, cái thức đó, nó chuyển thành cái trí. Cái trí đó mà nếu mà mình muốn biết thế nào là trí, thì chỉ có một cái định nghĩa đơn giản nhất thôi: thấy được cái lỗi của vọng, thấy được cái vọng của thức là trí, thấy được tất cả những cái nguy hiểm, những cái vọng của thức là trí, chứ không phải trí là trí thức giống như là thiên hạ suy nghĩ, là một nhà mà thông thiên địa lý. Trí của Phật không phải trí đó, trí đó là thế trí biện thông, trí đó vẫn vẫn chôn mình ở trong sinh tử, trí đó vẫn không đủ khả năng để lèo lái con thuyền này ra khỏi cơn xoáy của luân hồi, không cách gì hết. Thành ra Đức Phật không cần trí đó. Thành ra đơn đơn thuần mà giải thích cái chữ chữ thức á, là phân biệt nghĩa thức á, thực tính của thức là gì, là tính phân biệt, nghĩa của thức là gì, là phân biệt. Thành ra phân biệt nghĩa là thức. Mà trí là gì? Trí là cái vấn đề mà là thấy được cái vọng của thức, thấy được cái sai của thức, đó là trí. Tại người nào mà thực sự khởi trí là cái người thấy được cái sai của thức. Tại cái người khởi trí á, thì an nhàn ghê lắm. Người đó không cần phải chạy thâu đêm vì sợ con ma huyễn. Người đó không cần phải tranh đấu suốt đêm để chống cự lại với con ma huyễn. Người đó cũng không có cần phải lao nhọc, câu nhiễm, mò xuống sình để vớt vàng nguyễn. Tại người trí diệt hết mọi cái lao nhọc khổ sở được của những kẻ kia. Người trí biến cái bóng đêm vô tận trở thành bình minh ban mai, diệt hết tất cả những cái cơn ác mộng mệt mỏi ở trong cái đêm dài vô tận đó, trở thành một sự không tịch, nghỉ ngơi, vắng lặng, vô vi, không còn tạo tác. Mấy cái anh thức nó tạo tác gần chết, nó tạo tác gần chết. Thành cái vấn đề của đạo Phật khi nào cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là một trong những vấn đề được nhấn mạnh vô ngã, một trong những vấn đề khác được nhấn mạnh nó là chuyển thức thành trí. Đó. Một trong những cái vấn đề mà được nhấn mạnh nó là cứu xét tâm tính. Cứu xét tâm tính nó chẳng qua là cứu xét tất cả những cái tính hư vọng của cái tâm này, chính là vọng thức. Nhưng mà rồi lại giống như câu chuyện nhưng mà ngoại đạo hiểu lầm mà ăn thịt trí á, thì ngoại đạo lại hiểu lầm. Thì khi nói cứu xét tâm tính thì ngoại đạo lại tưởng đó là tâm tính nó có thiệt. Đó. Mà không hiểu được ở cái vấn đề nói trên đó. Thành ra cái câu chuyện này nó là cái câu chuyện mà nhấn mạnh vào cho thấy được cái vấn đề một khi mà nó phan duyên rồi á thì nó sẽ thất lợi không thể tưởng tượng được, mà nó ngu si không thể tưởng tượng được, giống hệt cái hai vợ chồng này này. Nhưng mà nếu mình cứu xét ở ngoài thế gian, nhất thiết chúng sinh giữ ngã, ngã đẳng giữ chúng sinh, đều y vậy à, đều y vậy à. Mình chỉ cần một niệm vô minh nó xảy ra một cái là mình phan duyên. Còn nếu mà mình mà thường thường dùng trí quan sát đó, thì mình thắng được cái phan duyên. Còn nếu mình tắt cái trí đó đi, mình lại chỉ sử dụng cái thức xưa nay thôi, thì nó phan duyên không ngừng. Mà một lần phan duyên là một lần gọi là tổn thất nặng, mà nó lại trong cuộc đời mình là vô số lần phan duyên. Một lần phan duyên là một lần tổn thất, mà tổn thất khá nặng. Phan duyên là đấu tranh thắng thắng rồi làm gì, thù oán. Mà nếu lỡ thua sao, khổ đau. Thì nó nghĩ đi nghĩ lại hai cái, chẳng có cái nào xứng đáng để mình chọn hết, cho nên chẳng chọn cái nào hết, vứt hết, cho hết, thành ra bỏ xong mọi thắng lợi. Thì sống ngắn bình tĩnh lại, vô tránh, phải không mày? Thì khi người ta suy nghĩ, khi mà người ta tu hành, người ta tư duy như vậy á, thì thường thường mới dùng cái huyễn trí như Đức Phật dạy trong kinh Viên Giác để mà quán tất cả những cái huyễn của tâm này, quán mọi cái huyễn của tâm thức này. Thì khi quán thấy được cái huyễn như vậy đó, thì tư khắc á, mình đâu có chịu thiệt thòi như vậy đâu. Tức là có nghĩa rằng là mình sẽ hành động như thế nào, bỏ sau mọi thắng bại, được tỉnh lại. Mà mỗi một niệm bỏ sau mọi thắng bại là một niệm tỉnh lại, niệm niệm bỏ sau mọi thắng bại là niệm niệm tỉnh lại. Mà niệm niệm tỉnh lại như vậy là niệm niệm tùy duyên mà bất động. Còn chúng sinh niệm niệm phan duyên, nó phan không ngừng. Thành ra chính cái vấn đề nó trong cái sự mà quan trọng nhất là vấn đề mình tu học, nó cũng là một cái sự phan duyên nữa. Thành ra khi tu học mà nó không không lập nên một cái trí từ cái vọng thức, nó là một cái huyễn trí để nó tự nó chiếu soi chính nó quan sát cái vọng thức nói trên, thì cái thức mà có thể phân biệt được cái vọng thức để thấy được vọng thức là vọng á, thì đó nó gọi là trí. Tại tại vì hồi nãy như Dư Vụ định nghĩa trí là gì, trí là cái thấy cái vọng của thức. Thành ra một khi cái thức mà nó thấy được mọi cái vọng thì nó thành trí, nó gọi là thức nữa. Cho nên ví dụ như anh nào mang cái trí như con hành trí, mà nếu mà không 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 trí tuệ thiệt, nó đều đổi thành hành thức hết á. Mà nếu mà hành trí thiệt nó thì tự nhiên thấy mọi cái vọng, thì thấy được tất cả những cái vọng mà sinh ra những thứ lây nhây của nó là thọ tưởng hành sắc, nó sinh ra như vậy. Cho nên mới đầu hết mình khởi cái gì để mình phân biệt cái vọng thức đó. Mới đầu khởi cái vọng thức ra phân biệt tầm bậy tầm bạ, bây giờ lấy chính vọng thức phân biệt vọng thức, tức là lấy vọng đó mà quán vọng. Nói theo thuật ngữ của kinh Viên Giác là dí huyễn quán huyễn, thành ra cái trí đó là huyễn trí. Thì khi mà sở dĩ mà gọi nó là trí mà hết gọi là thức là tại vì nó nhìn ra cái huyễn của thất vọng, thành nó hết phải là thức rồi, nó là trí. Rồi cái huyễn trí đó nó cũng tiêu theo cái vòng thôi, bởi vì chính một khi cái huyễn trí nó cảm nhận được là mọi cái huyễn đều không thật thì ngay chính bản thân nó cũng không thật luôn. Thành ra vì vậy năng sở đều không tịch, thành ra chẳng có người tu chẳng có người chứng, mà như vậy mới thực tu thực chứng. Còn nếu bây giờ có ngã tu ngã chứng đấy, ví dụ cái như thế, thì bây giờ như hôm trước sư phụ có nói rồi, bây giờ ngay cái ngã này mình thành Phật một cái là mình sẽ nói là Phật sẽ nói với mọi người là Việt Nam của tôi, đạo Pháp của tôi, mình sẽ chống đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo gì đủ thứ, nó ví dụ cái như vậy, nó là Việt Nam là xứ của tôi. Đó. Và như vậy mình sẽ có rắc rối to. Và giả sử như một anh Tàu nó cũng thành Phật, và anh Tàu, ông Phật Tàu với ông Phật Việt sẽ tranh chấp với nhau cực kỳ. Rồi đừng cần nói gì, bây giờ con thành Phật, một người đồng đạo của con thành Phật cũng vẫn tranh nhau như thường. Tại nó có cái ngã, cho nên mà Phật thì là vô chánh, thì làm sao nắm cái ngã nó vứt. Phật phải vứt sạch sành sanh, không còn một cái tì vết, không còn một cái dấu vết nào lưu lại của ngã hết thì thành Phật. Còn chúng sinh nó lại hiểu lầm là phá cái ngã này này lên ngôi Phật chắc chết thiên hạ. Không có thể nào vác cái ngã này mà lên ngôi Phật được. Mà trái lại, vứt sạch cái ngã này cho nên chư Phật nào, chư Phật nấy đều vô ngã. Cho nên không có bất cứ một cái ngã pháp nào hết. Thành ra có tăng có ái, thành ra có quê hương xứ sở, thành ra cũng chẳng có gọi rằng là bạn hay thù. Thành ra chẳng có bất kỳ một cái gì mà dính líu tới ngã, không còn một cái mảnh may dính tới ngã. Đó là chư Phật. Những cái đặc tính của chư Phật là như vậy. Như vậy thì mình tính sao? Nếu mình tiếp tục mình dùng cái ngã này để tiến tu thành Phật, hay là mình sẽ phải hồi đầu, quay đầu lại, tu ngược, là có nghĩa là dẹp ngã đi. Mà chính thức xuất gia là nên đem cái ngã ra treo cổ ngay trước cửa chùa. Tuyên án tử hình, đó lại vĩnh viễn từ biệt, rồi mới bước chân vào chùa thì nó vào đạo thiệt, vào chùa thiệt, vào thanh tịnh địa thiệt. Còn nên đây một đống phát cái cuộc đời của mình vào ẩn náu ở trong chùa, chùa chứa một đống cuộc đời như vậy, chùa làm sao mà không thành đời. Cho nên mới nói là nếu ái nghiệp vãng sinh theo cái nghĩa mình hiểu mà đem cuộc đời nó lên trên tịnh lạc cực lạc thế giới thì còn gì là tịnh độ, đấu đá suốt ngày thôi. Cho nên chính vì như thế phải vô chánh, phải tu hành vô chánh, phải không phan duyên, phải không này kia, chứ không ánh lên trên cực lạc ánh phan duyên lung tung hết, chứ ánh đại não trên nó. Cho nên đương nhiên rằng là phải xả tất cả những cái tâm nó bắt buộc à, không có thể nào làm khác được hết, khẳng định như vậy. Chư Phật không có làm trái nhân quả được, chư Phật khẳng định như vậy. Những chư Phật không phải là bậc toàn năng, toàn giác thì toàn, nhưng mà toàn năng thì không. Bởi vì chư Phật không thể làm ngược lại nhân quả, là một cái kẻ mà u mê mà đem nó lên trên Niết Bàn mà nó cũng được y như Đức Phật. Nó muốn như vậy thì ngay bây giờ nó phải ngộ nhập Phật chí kiến cái đã, thì nó sẽ hân thưởng được cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì tổng kết cái câu chuyện này cho mình cái bài học là phải một cái rằng đừng phan duyên, tức là khi mình bắt đầu khởi cái phan duyên là mình khởi tất cả những cái tâm đấu tranh lên đó, thì mình nên báo động cho mình là mình phải quán lại, mình bảo nếu mình đấu tranh mình sẽ giống như hai vợ chồng này, mình sẽ mất rất là nhiều, mình sẽ tổn thất nặng nề ghê lắm. Thành ra đừng, tuyệt đối đừng nghĩ nó là đại họa. Còn không thiên hạ nó không nghĩ đại họa đâu. Mình ra người tu hành chỉ một niệm vô minh mà tan nát sự nghiệp, mà người tu hành cũng chỉ một niệm mà trí tuệ phát sinh thành tựu vô lượng công đức. Thành ra chư đầu thiền sư của đời nhà Tống mới nói như vậy: hôm qua ra sát, hôm qua thì là La Sát, mà hôm nay á thì là Phật. Phật và La Sát chẳng có cách nhau một sợi dây nào hết. Mà Phật Vilasat chỉ một niệm chuyển, một niệm chuyển, một niệm mà trí tuệ nó khởi thì thành tựu vô lượng công đức, mà một niệm vô minh mà nó sinh thì nó thành tựu vô lượng nghiệp quả. Thành chính vì vậy mới phải cẩn thận cái vấn đề mà niệm. Thế vì vậy đó mà Huệ Năng mới phải lập vô niệm làm tông để tu hành, lấy tông chỉ tu hành là vô niệm. Là bởi cái đi lái như vậy, vô niệm là vô nhị niệm, vô nhị niệm là vô vọng thức, vô vọng thức là vô ngã. Bởi vô nhị niệm cho nên mới thành tựu được vấn đề mà ngoại đi tướng, nội bất loạn. Do nơi cái tinh thần vô nhị niệm, cho nên vô nhị niệm làm tông chỉ tu hành, tức là vô niệm. Đúng không? Chiếu theo cái câu chuyện này, chiếu theo những cái lời dạy nói trên đó thì mình cũng phải tập tành cái vấn đề mà gọi là vô nhị niệm, không phan duyên. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tăng.